Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau.
Thái Nguyên tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19.
Trao đổi với ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên về việc Thái Nguyên tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 15 và chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Thái Nguyên đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025 trồng thêm 7.000 hectare chè. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, thực hiện thông báo số 158 ngày 16 tháng 4 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Chính phủ ngày 15 tháng 4, ngày 16 tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên có công văn số 1552. Nội dung công văn như sau: yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2020 và sẽ có điều chỉnh tùy theo diễn biến của tình hình dịch bệnh. Giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại thông báo số 158 ngày 16 tháng 4 của Văn phòng Chính phủ. Đề nghị các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch COVID-19, thường xuyên báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để được chỉ đạo.
Như vậy thì tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 của Chính phủ đến hết ngày 22 tháng 4. Để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về việc tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 15 và chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với rất nhiều thông tin quan trọng liên quan tới hoạt động của mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gắn với việc phòng chống COVID-19, phát thanh viên Trung Hiếu đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên về nội dung này. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Thưa ông Đặng Ngọc Huy, thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự vào cuộc của chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị và mỗi người dân, Thái Nguyên đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 3 năm 2020 về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Vậy Ban chỉ đạo có đánh giá như thế nào với việc thực hiện này?
Thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, của lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên trong thời gian vừa qua, việc thực hiện cái giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID tỉnh Thái Nguyên nhận thấy hầu hết người dân đều có ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Và cơ bản, những người dân khi ra ngoài đường hoặc đến nơi công cộng thì đã thực hiện việc đeo khẩu trang đúng theo quy định. Việc thực hiện giãn cách xã hội được đảm bảo đúng quy định. Người dân thì cơ bản đã có các ý thức ở nhà, hạn chế ra ngoài khi không có việc cần thiết. Khi tiếp xúc với người khác thì đã giữ đúng khoảng cách tối thiểu là từ 2 mét trở lên theo đúng theo như quy định. Các địa phương thì đã hạn chế các cái cuộc họp. Các cơ quan thì đã bố trí cán bộ viên chức ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà vẫn đảm bảo các cái nội dung hoạt động của đơn vị. Đối với học sinh, sinh viên thì được nghỉ ở tại nhà và học tập trực tuyến, đảm bảo được các cái nội dung học tập. Các phương tiện vận tải hành khách cơ bản thì chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thì chúng ta vẫn thấy rằng còn bộ phận nhỏ người dân chưa thực hiện sự nhận thức đúng đắn về ý nghĩa của việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Cụ thể là còn một số địa phương vẫn có cái tình trạng tập trung đông người, tổ chức hát karaoke hoặc người dân ra ngoài đường vẫn không đeo khẩu trang. Và những trường hợp này cũng đã được chính quyền địa phương xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Vâng, xin ông cho biết những đánh giá về dịch bệnh COVID-19 hiện nay, đặc biệt là diễn biến dịch tễ tại tỉnh Thái Nguyên.
Tính đến 14 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2020, trên thế giới đã ghi nhận trên 2 triệu trường hợp mắc bệnh COVID-19 ở 211 quốc gia vùng lãnh thổ và đã có trên 134.000 người tử vong. Đối với Việt Nam, đến thời điểm này mới ghi nhận 268 trường hợp mắc bệnh COVID-19. Đối với Thái Nguyên thì tính đến 14 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2020 thì trên địa bàn tỉnh không ghi nhận thêm trường hợp mắc bệnh COVID-19, ngoại trừ có một trường hợp mà mắc bệnh là bệnh nhân số 178 đã hiện tại đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Thái Nguyên được xác định là một trong 16 tỉnh, thành phố nằm trong nhóm có nguy cơ. Vậy đâu là yếu tố xác định, thưa ông?
Ban chỉ đạo quốc gia đã bàn thảo rất kỹ về những vấn đề như đã nêu ở trên và căn cứ vào những cái yếu tố dịch tễ, những cái yếu tố phát sinh dịch ở trên địa bàn mỗi tỉnh mà chia ra làm 3 cái nhóm có nguy cơ. Đó là nhóm có nguy cơ cao, nhóm có nguy cơ và nhóm nguy cơ thấp. Cụ thể là dựa vào các cái tiêu chí như là tỉnh đó có xuất hiện cái ca bệnh COVID-19 hay không, đặc biệt là những cái ca bệnh mới, rồi là cái mật độ dân cư của tỉnh đó, rồi các cái trường hợp người khách du lịch đến du lịch cũng như là cư trú ở trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua, rồi những tỉnh có cái khu tập trung các cái nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, các trường đại học có cái số lượng dân cư đông. Và ngoài ra thì còn căn cứ vào cái khả năng đáp ứng về công tác phòng chống dịch bệnh của mỗi tỉnh đó để phân ra các cái mức độ nguy cơ như chúng ta đã nói vừa trên. Và căn cứ vào đó thì Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 xếp tỉnh Thái Nguyên thuộc nhóm có nguy cơ.
Vâng, như ông vừa chia sẻ thì rõ ràng Thái Nguyên cần tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ tại chỉ thị số 16. Vậy xin ông cho biết các biện pháp sẽ được tiếp tục triển khai trong thời gian tới.
Căn cứ vào thông báo số 158 của Văn phòng Chính phủ ngày 16 tháng 4 năm 2020, tỉnh Thái Nguyên là tỉnh thuộc một trong 16 tỉnh có nhóm nguy cơ. Vì vậy, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cái giãn cách xã hội và đến ngày 22 tháng 4 năm 2020. Và sau đó tùy vào cái diễn biến tình hình của dịch bệnh mà sẽ có các cái điều chỉnh bổ sung cụ thể tiếp theo. Cụ thể là tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà, hạn chế đi lại giữa các địa phương. Các trường hợp từ các địa phương khác về Thái Nguyên thì phải thực hiện việc khai báo y tế với chính quyền địa phương và y tế cơ sở để được theo dõi sức khỏe. Khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác trên 2 mét, không tụ tập đông người, kể cả các cái sinh hoạt, tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội. Ngoài các cái phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, cấm các cái dịch vụ vui chơi, giải trí, tiếp tục đóng cửa các khu du lịch, không bán vé sổ số cho đến khi có các cái thông báo tiếp theo. Đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ thiết yếu thì tiếp tục thực hiện đúng theo quy định tại chỉ thị số 16 và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Các dịch vụ khác thì tạm thời chưa hoạt động trở lại cho đến khi có thông báo mới. Đối với các dịch vụ giao thông vận tải công cộng thì tiếp tục tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh đến khi có thông báo. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đảm bảo duy trì hoạt động với số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc ở các mức độ cần thiết, đồng thời thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm đảm bảo về an ninh trật tự tại các cơ quan công sở, đảm bảo chất lượng tiến độ giải quyết công việc và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan mình. Tiếp tục cho học sinh, sinh viên được nghỉ học cho đến khi có thông báo. Các doanh nghiệp thì xây dựng các cái phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh trong tình hình phòng chống dịch bệnh, xử lý nghiêm các cái tổ chức cá nhân vi phạm trong thực hiện các quy định về như giãn cách xã hội không đảm bảo, không đeo khẩu trang nơi công cộng, đồng thời tăng cường giám sát, phát hiện các cái trường hợp mắc bệnh tại các cái cơ sở y tế và ngoài cộng đồng và những trường hợp là tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm bệnh để chúng ta kịp thời khoanh vùng dập dịch và xử lý, không để dịch bùng phát. Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, nâng cao ý thức và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và cho toàn xã hội. Thay mặt Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID tỉnh Thái Nguyên, và thay mặt cho cán bộ công chức ngành y tế Thái Nguyên, tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể nhân dân đã chung sức đồng lòng cùng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID trong thời gian vừa qua.
Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên.
Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, mỗi người dân hãy thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế.
Quý thính giả vừa nghe cuộc trao đổi giữa phát thanh viên Trung Hiếu với ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên về việc Thái Nguyên tiếp tục thực hiện chỉ thị số 15 và chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau đây chúng tôi xin được cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, tính đến 18 giờ ngày 16 tháng 4, ngoài ca bệnh số 178, trên địa bàn tỉnh không có thêm trường hợp nhiễm COVID-19. Tổng số người nước ngoài hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh thuộc diện theo dõi trong thời gian 14 ngày còn một trường hợp, hiện không có dấu hiệu bất thường với sức khỏe. Liên quan đến ca bệnh số 243, qua giả soát xác định có 72 trường hợp đã đến chợ Hoa Mê Linh, Hà Nội, hiện cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe theo quy định. Liên quan đến ca bệnh số 262, làm việc tại Samsung Display, khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh. Đến nay, xác định có 8 trường hợp F1, 177 trường hợp F2, 533 trường hợp F3 là người Thái Nguyên. Trong đó, 7 trên 8 trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Một trường hợp còn lại đang chờ kết quả. Các trường hợp F2, F3 hiện cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe theo quy định. Đã lấy mẫu xét nghiệm cho 170 trên 177 trường hợp F2, trong đó 151 mẫu âm tính với SARS-CoV-2, 19 mẫu đang chờ kết quả. Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp còn lại. Tính đến ngày 16 tháng 4, đã phun tiêu độc khử trùng tại 3.069 điểm tập trung đông người, với diện tích phun thuốc đạt 11.826.618 m². Về hoạt động kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch, các sở ban ngành đoàn thể địa phương tiếp tục chỉ đạo và tổ chức kiểm tra giám sát các nội dung hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn tỉnh, theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, tăng cường các biện pháp nắm bắt thông tin người dân đi đến từ vùng có dịch. Trong ngày 16 tháng 4, Ủy ban nhân dân các xã phường, Phố Cò, thành phố Sông Công, Cam Giá, Phan Đình Phùng, Tích Lương, Tân Long, Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 30 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 6 triệu đồng.
Ngày 16 tháng 4, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã đến biểu dương, tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho chị Đinh Thị Huyền là giáo viên trường Trung học phổ thông Bình Yên, huyện Định Hóa do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Được biết, chị Đinh Thị Huyền sinh năm 1986 là giáo viên bộ môn Văn, trường Trung học phổ thông Bình Yên, huyện Định Hóa, đã ủng hộ số tiền hơn 8 triệu đồng cho quỹ phòng chống dịch COVID-19. Ngay sau khi Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên và Công đoàn nhà trường phát động, số tiền trên bao gồm có một tháng lương của chị cùng với số tiền tiết kiệm của hai con trai chị. Trước việc làm trên, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã quyết định tặng bằng khen cho chị để kịp thời động viên khích lệ việc làm tốt, qua đó cũng để lan tỏa những việc làm tốt của những cá nhân đến cộng đồng cùng nhau chia sẻ, giúp cho công tác phòng chống dịch COVID-19 sẽ thành công.
Để quản lý chặt chẽ và sớm phát hiện nguy cơ mầm bệnh đối với các trường hợp trong diện cách ly có liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19, thời gian qua, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh thị xã Phổ Yên đã kịp thời nhanh chóng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh COVID-19 đối với các trường hợp liên quan đến yếu tố dịch tễ. Các trường hợp được lấy mẫu liên quan đến vùng dịch tại chợ Hoa, huyện Mê Linh, bệnh viện Bạch Mai, thành phố Hà Nội và bệnh nhân 262. Theo đó, Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên đã thành lập các đoàn công tác tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp trên đang được cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà và tại các bệnh viện. Sau khi lấy xong, các mẫu xét nghiệm này được gửi về Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để tiến hành phân tích và xác định kết quả. Đến nay đã lấy mẫu được 300 trường hợp, 100% mẫu đều có kết quả âm tính với COVID-19. Công tác lấy mẫu được thực hiện đảm bảo an toàn, nhanh gọn, đúng quy trình của Bộ Y tế.
Chương trình thời sự tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý khán giả, thực hiện kế hoạch số 261 và công văn 392 của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 15 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành kế hoạch số 53 về tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, mục đích của kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 gắn với việc tuyên truyền kết quả triển khai 6 năm thực hiện quyết định số 284 ngày 24 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đồng thời gắn với các sự kiện nổi bật trong năm 2020 như kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiếp tục kế thừa, phát huy thành công của các kỳ tổ chức Ngày sách Việt Nam, huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển văn hóa đọc tại cộng đồng, xây dựng và phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc. Đẩy mạnh triển khai văn hóa đọc tại các sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị địa phương nhằm tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng trên toàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các hoạt động tôn vinh văn hóa đọc phải huy động được sự tham gia của các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các địa phương, các trường học trên địa bàn tỉnh và đông đảo tầng lớp nhân dân. Căn cứ vào tình hình thực tế, diễn biến dịch bệnh COVID-19, các đơn vị chủ động chọn thời gian hình thức phù hợp, ưu tiên các hoạt động theo phương thức trực tuyến, các hoạt động không tập trung quá 19 người để đảm bảo an toàn hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở ngành và các địa phương tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên.
Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về báo chí xuất bản đã được tăng cường. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương đơn vị trong việc định hướng thông tin, theo dõi, xác minh làm rõ thông tin, tham mưu phương án xử lý thông tin theo quy định. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn công tác này, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 1254 về việc tăng cường thông tin tuyên truyền và công tác quản lý nhà nước về thông tin báo chí. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương đơn vị thực hiện nghiêm Luật báo chí năm 2016, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến hoạt động báo chí, chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở ngành, đơn vị liên quan để được hướng dẫn xử lý thông tin báo chí phản ánh về đơn vị theo quy định hiện hành, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo xác minh thông tin báo chí phản ánh theo quy định, kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể cá nhân điển hình trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đơn vị, chủ động giới thiệu những điển hình với các cơ quan báo chí để có hình thức thông tin tuyên truyền kịp thời, động viên những tập thể cá nhân điển hình và nhân lên những việc làm tốt.
Thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Hiện nay lúa xuân chính vụ đang trong giai đoạn làm đồng, đồng to, lúa xuân muộn đẻ nhánh rộ, đứng cái làm đồng. Kết quả điều tra đồng ruộng của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên cho thấy, hiện bệnh đạo ôn gây hại trên lá tỷ lệ trung bình là 0,4-4%, nơi cao từ 3-10%, cục bộ có nơi đến 30% lá bị bệnh. Bệnh khô vằn tỷ lệ hại trung bình từ 3-10%, nơi cao từ 20-30%, cục bộ có nơi 40-50%. Sâu đục thân tỷ lệ hại trung bình là 0,5-1,2%, có nơi cao là 2,8%. Ngoài ra, sâu cuốn lá nhỏ, dày nâu, dày lưng trắng gây hại cục bộ. Theo dự báo, thời gian tới, thời tiết sẽ tạo điều kiện cho một số đối tượng sâu bệnh gây hại các bệnh trên. Vì vậy, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đưa ra một số hướng dẫn như sau. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông, tiến hành phun các loại thuốc đối với những diện tích bị nhiễm bệnh đạo ôn lá bằng thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc được phép sử dụng. Đối với những diện tích bị nặng cần phun 2 lần. Đối với sâu đục thân 2 chấm, chủ động theo dõi diễn biến, phun thuốc với những ruộng có ổ trứng trên 0,3 ổ trên 1m2. Đối với bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn, chuột hại, thực hiện theo hướng dẫn số 14 và thông báo số 199 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên.
Dự kiến trồng thêm 7.000 ha chè, đây là mục tiêu mà tỉnh Thái Nguyên đề ra từ nay đến năm 2025. Theo đó, 5 năm tới, diện tích chè của tỉnh dự kiến đạt 23.000 ha, trong đó có 80% diện tích chè sản xuất tập trung được áp dụng theo tiêu chuẩn GAP hữu cơ. Đến năm 2030, toàn tỉnh dự kiến có 24.000 ha chè, trong đó 100% diện tích chè sản xuất tập trung được áp dụng theo tiêu chuẩn GAP hữu cơ, 100% sản phẩm chè do các doanh nghiệp hợp tác xã hoặc liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã với nông hộ, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, có thương hiệu riêng. Hiện nay, diện tích toàn tỉnh Thái Nguyên đạt 22,3 nghìn ha, trong đó diện tích cho sản phẩm khoảng 20 nghìn ha, năng suất đạt trên 118 tạ 1 ha, sản lượng 235 nghìn tấn. Năm 2019, toàn tỉnh đã trồng mới trồng lại được 1,2 nghìn ha chè, nâng tổng diện tích chè giống mới toàn tỉnh đạt trên 17,5 nghìn ha. Toàn tỉnh có trên 5,5 nghìn ha sản xuất chè an toàn, hữu cơ, có chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn. Với những mục tiêu đề ra theo lộ trình như trên sẽ giúp ngành nông nghiệp có những định hướng phù hợp với xu hướng và từng thời điểm trong việc tiêu thụ sản phẩm, quản lý chất lượng và thương hiệu chè, liên kết theo chuỗi giá trị để mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển chè với văn hóa du lịch. Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự tổng hợp của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất nhà báo Hà Thắng, những người thực hiện biên tập viên Dương Duyên, Hoàng Tú, kỹ thuật viên Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.